ai làm đầu phải hầu mọi người. Kính thưa cộng đoàn, vừa rồi tôi đọc trên báo Gia Đình có một câu chuyện do một người vợ viết về người chồng của mình. Câu chuyện đó kia viết như thế này: người chồng khi chưa lập gia đình là một người con trong một gia đình tương đối giàu có, được cưng chiều, có thể là ăn chơi, sống thoải mái, chẳng lo nghĩ ngợi gì hết. Nhưng ngược lại, khi anh ta lập gia đình thì trở thành một con người rất hiền lành, hiền đến nỗi mà người ta đặt cho anh một cái tên gọi là sợ vợ. Đang ngồi nhậu, vợ gọi về đi chở con đi học cũng về. Rồi người vợ nói gì người chồng cũng cười cười và làm thôi. Cả người vợ cũng ngạc nhiên, bởi vì khi mới quen nhau chị cũng nghĩ là sau này anh về anh ta sống rất trưởng giả, điều này điều kia. Nhưng mà ngược lại hoàn toàn. Và có một lần người chồng đang uống cà phê với những người bạn, không biết chuyện gì đó người vợ ra làm ùm tại quán cà phê, hất đổ cái ly cà phê của chồng rồi kêu chồng về. Người chồng cũng về, không nói gì hết. Thì người vợ cứ tưởng rằng anh này chắc là sợ vợ thật. Nhưng mà tối hôm đó người chồng viết lại một cái tờ giấy để trên bàn cho người vợ đọc. Người chồng viết rằng là anh không hiền như em tưởng đâu, em biết quá khứ của anh mà. Nhưng mà trước khi anh chuẩn bị lập gia đình thì ba anh có nói với câu một câu là không lập gia đình thì thôi, nhưng mà lập gia đình, muốn gia đình hạnh phúc thì phải yêu thương, nhường nhịn và giúp đỡ. Hiện bây giờ anh cũng đang làm như vậy thôi. Khi người vợ đọc được cái tờ giấy này, người vợ giật mình. Chết cha, chồng mình không phải là tay vừa đâu, nhưng mà có thể vì yêu thương gia đình, yêu vợ, yêu con, nên anh ta chấp nhận tất cả. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là một câu chuyện trên một bài báo. Có thể có hay là không cũng không biết, nhưng mà đó cũng là một lời nhắc nhở cho mọi người chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới kinh tế thị trường, hiệu năng của công việc. Ai làm nhiều tiền hơn, ai có quyền hơn, có quyền gọi là cai trị, có quyền là sai khiến người khác. Có một lần tôi dâng lễ thiếu nhi, tôi hỏi các em nhỏ trong nhà con, ai là người lớn, ai là người có quyền sai khác, khiến người khác. Một em nhỏ nói là mẹ con. Hỏi sao vậy? Mẹ con làm nhiều tiền hơn. Vâng, chúng ta cũng bị ảnh hưởng điều đó. Lời Chúa, sứ điệp lời Chúa trong suốt ba bài đọc ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại, trước hết nhìn lên Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đứng đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Trong sách Khôn Ngoan, những cái người người ta không hiểu biết, thấy có một người nào đó lầm lũi phục vụ vợ chồng, con cái trong gia đình phục vụ, cứ tưởng là khùng, là ngơ hay là gì đó, xơi nó đi, diệt nó đi. Tại nó hiền quá mà. Không phải vậy đâu. Và có thể nói được rằng người hiền, người chấp nhận phục vụ người khác, được Thiên Chúa bảo kê, được Thiên Chúa cứu trợ, được Thiên Chúa giúp đỡ. Và trong bài đọc 2, thư thánh Gia-cô-bê nhắc nhở mỗi người chúng ta, cái sự hiền lành, cái sự hiếu hòa, cái sự bình an xây dựng được cho hạnh phúc mỗi người. Và chúng ta cố gắng đạt được cái điều đó, chứ không phải xung đột với nhau về tiền bạc, không phải xung đột với nhau về gọi là quyền hành, không phải xung đột chuyện này chuyện kia và đem đến bất hòa lẫn nhau. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng xác nhận rất rõ, ai muốn làm đầu phải hầu mọi người. Chúa Giêsu cũng đã ngồi xuống, quỳ xuống, rửa chân cho các tông đồ. Anh em gọi thầy là Chúa phải lắm, nhưng mà thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Mấy ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng chuẩn bị qua Cuba, những ngày này bắt đầu đi rồi, và sau đó đi qua Mỹ. Quý vị biết một vị giáo hoàng, một vị lãnh tụ thế giới, gọi là lãnh đạo cả hơn 1 tỷ người Công giáo trên hoàn cầu này, đi đâu đâu mọi người được tiếp đón, đi đâu mọi người tung hô đến đó. Tôi nhớ năm 2009 Đức Benedicto qua bên Anh, 85.000 người đón Đức Giáo Hoàng. Có thể lẫy lừng như vậy, nhưng đâu đâu đó có một Đức Giáo Hoàng Francisco quá hiền lành, quá khiêm nhường. Thứ năm tuần thánh đến nhà tù quỳ xuống rửa chân cho những tù nhân, hôn chân của họ. Có một vị giáo hoàng bước ra ngoài đường, vẫy tay chào thân quen với một người bán báo, đến thăm những người cùng khổ, đến năm người Sida. Làm gì những chuyện đó? Bởi vì ông được vinh dự mà. Không, chúng tôi đang theo gương mẫu của Thầy Giê-xu, đứng đến để phục vụ và đứng đến để tiếp tục quỳ xuống rửa chân cho anh chị em của mình, hôn những vết thương của người đau khổ, đến gần gũi những người cần đến Ngài. Đó là tinh thần của Đức Kitô, và tinh thần đó ngày hôm nay được mời gọi tất cả mỗi người chúng ta tiếp tục. Kính thưa cộng đoàn, có một câu nói rằng chúng tôi là người Kitô hữu. Buổi sáng chúng tôi cũng muốn ngủ thêm một tí, nhưng mà không, chúng tôi dậy để đến nhà thờ ca tụng Thiên Chúa. Chúng tôi cũng muốn hưởng những cái điều của người khác. Không, chúng tôi đều muốn được mời gọi trao ban, chia sẻ, phục vụ mọi người. Có thể đó là cái điều mà lời Chúa ngày hôm nay, có thể đó là điều mà Đức Kitô muốn mời gọi mỗi người chúng ta, tinh thần phục vụ. Không xa lắm đâu, trong gia đình là vợ, là chồng, là con, là cái, biết phục vụ lẫn nhau để gia đình được hạnh phúc, để mọi người được bình an, để mọi người được hòa thuận. Trong một gia đình, giá trị đó không tìm thấy ở đâu cả. Giá trị đó không tìm thấy ở một quyền lực, tiền bạc nào, mà ở nơi tinh thần, ở nơi giáo huấn của Chúa Kitô. Xin Chúa Giê-xu, gương mẫu của sự phục vụ, cho mọi người chúng ta nhận ra tiếng nói giáo huấn của Người, để chúng ta chân thành phục vụ nhau và phục vụ mọi người. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn cùng tiên xưng đức tin.